Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Belly Up: The Collapse of the Penn Square Bank của nhà báo Philip L. L. Zeke là tác phẩm điều tra về sự sụp đổ năm 1982 của Penn Square Bank, một ngân hàng nhỏ đặt trong khu mua sắm ở Oklahoma City. Cuốn sách không chỉ tường thuật một vụ phá sản ngân hàng, nó tái dựng bầu không khí đầu cơ của thời kỳ bùng nổ dầu khí tại Oklahoma trong thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, khi giá năng lượng cao khiến những dự án rủi ro dễ được xem là cơ hội chắc thắng. Di khảo sát cách Penn Square cấp các khoản vay lớn cho giới khai thác dầu khí, rồi bán phần tham gia của các khoản vay đó cho nhiều ngân hàng lớn hơn. Mục đích của sách là chỉ ra sự kết hợp nguy hiểm giữa tăng trưởng tín dụng quá nhanh, thẩm định lỏng lẻo, động cơ hoa hồng và niềm tin mù quáng vào thị trường hàng hóa. Với lối viết báo chí giàu chi tiết, đây là lịch sử tài chính, lịch sử văn hóa dầu khí, đồng thời là nghiên cứu thực tế về thất bại quản trị rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một ngân hàng trong trung tâm mua sắm và quy mô rủi ro vượt xa vẻ bề ngoài. Điểm xuất phát gây ấn tượng nhất của Belly Up là sự chênh lệch giữa quy mô bề ngoài của Penn Square và phạm vi ảnh hưởng thực tế của nó. Đây không phải một định chế tài chính lớn ở New York mà là một ngân hàng địa phương tại Oklahoma City. Tuy vậy, trong môi trường dầu khí tăng nóng, ngân hàng đã mở rộng hoạt động cho vay nhanh chóng và tạo ra lượng tín dụng liên quan đến năng lượng lớn hơn rất nhiều so với năng lực kiểm soát nội bộ của mình. Zweck dùng trường hợp này để cho thấy quy mô pháp lý hay vị trí địa lý của một ngân hàng không phản ánh đầy đủ rủi ro hệ thống mà nó có thể tạo ra. Khi một bên cho vay nhỏ kết nối với các định chế lớn qua việc bán phần tham gia trong các khoản vay sai lầm thẩm định không còn bị giữ lại tại nơi khởi phát, nó được phân phối đi khắp hệ thống. Vì thế, cuốn sách không coi sự sụp đổ đơn thuần là thất bại của một tổ chức thiếu năng lực. Nó phân tích một cấu trúc trong đó, tăng trưởng địa phương, được tài trợ và khuếch đại bởi sự tin cậy của các ngân hàng bên ngoài. Bài học là các cơ quan quản lý và nhà đầu tư cần xem xét mạng lưới nghĩa vụ tài chính, thay vì chỉ đánh giá từng tổ chức theo quy mô độc lập. Thứ hai, tín dụng dầu khí được xây dựng trên các giả định lạc quan về trữ lượng và giá cả. Trọng tâm kinh tế của cuốn sách là kiểu cho vay dựa trên tài sản dầu khí có giá trị rất khó xác minh. Giá trị một dự án khai thác phụ thuộc vào nhiều biến số, gồm trữ lượng thực tế, chi phí khoan và vận hành, khả năng đưa khí hay dầu ra thị trường, cùng giá năng lượng trong tương lai. Trong thời kỳ bùng nổ, các biến số bất định này dễ bị thay thế bằng những dự báo lạc quan. Zweck mô tả một môi trường mà quyền thuê đất, giàn khoan và triển vọng địa chất đôi khi được đối xử gần như bằng chứng chắc chắn cho khả năng trả nợ. Vấn đề không phải hoạt động cho vay dầu khí tự thân là sai. Vấn đề là ngân hàng không duy trì biên an toàn phù hợp giữa giá trị ước tính của tài sản và số tiền cho vay. Khi thị trường thay đổi, những giả định từng làm nền cho khoản vay cùng suy yếu một lúc. Sự dư thừa dầu trên thế giới và các thay đổi trong điều kiện thị trường khí tự nhiên đã làm lộ ra khoảng cách giữa định giá trên giấy tờ và dòng tiền thực tế. Qua đó, sách nêu rõ rủi ro hàng hóa không chỉ ảnh hưởng người sản xuất, mà còn có thể nhanh chóng biến thành rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Thứ ba, bán phần tham gia khoản vay đã biến thẩm định yếu thành vấn đề của nhiều ngân hàng. Một đóng góp quan trọng của Belly Up là giải thích vai trò của việc bán phần tham gia khoản vay. Penn Square không nhất thiết giữ toàn bộ mỗi khoản tín dụng trên bảng cân đối. Ngân hàng có thể khởi tạo khoản vay rồi bán quyền tham gia cho các ngân hàng khác, đặc biệt là các tổ chức lớn đang muốn tiếp cận lợi suất và cơ hội từ ngành năng lượng. Cơ chế này về nguyên tắc có thể phân tán rủi ro, nhưng nó chỉ vận hành lành mạnh nếu ngân hàng mua phần tham gia tự thẩm định, chất lượng người vay, tài sản bảo đảm và cấu trúc giao dịch. Trường hợp Penn Square cho thấy điều ngược lại có thể xảy ra. Các ngân hàng phía sau có động cơ tin vào hồ sơ, vào tốc độ tăng trưởng hoặc vào sự đánh giá của bên khởi tạo, thay vì kiểm tra độc lập một cách đầy đủ. Hệ quả là rủi ro được lan truyền mà không được hiểu rõ hơn. Khi Penn Square đổ vỡ, tổn thất không dừng trong phạm vi Oklahoma mà gây áp lực cho những tổ chức đã mua các khoản tham gia, trong đó có các ngân hàng lớn. Phân tích này vẫn có giá trị vì nó nhắc rằng mọi hình thức phân phối tín dụng đều có thể làm tăng tính liên kết nếu trách nhiệm thẩm định bị chuyển giao cùng với khoản vay. Thứ tư, lòng tham, xung đột lợi ích và sự suy giảm kỷ luật quản trị ngân hàng. Zweck không lý giải vụ việc chỉ bằng biến động giá dầu khí, bởi một cú sốc thị trường chỉ trở thành thảm họa khi hệ thống quản trị đã yếu từ trước. Sách tập trung vào văn hóa giao dịch tại Penn Square, nơi việc theo đuổi tăng trưởng cho vay dường như lấn át các yêu cầu cơ bản về kiểm tra khách hàng, định giá tài sản bảo đảm và giới hạn tập trung tín dụng. Trong bối cảnh đó, những người đi vay có dự án táo bạo, hồ sơ thiếu chắc chắn hoặc danh tiếng đáng ngờ vẫn có thể tiếp cận vốn. Cách Jack trình bày nhấn mạnh rằng gian dối và năng lực kém thường không tách biệt rõ ràng trong một cơn sốt đầu cơ. Khi lợi nhuận ngắn hạn được tưởng thưởng, người tham gia dễ tự hợp lý hóa các ngoại lệ, còn dấu hiệu cảnh báo bị coi là sự thận trọng quá mức. Vai trò của hội đồng quản trị, ban điều hành và giám sát ngân hàng vì vậy đặc biệt quan trọng. Họ không thể chỉ dựa vào doanh thu tăng hay vào giá trị tài sản đang lên. Cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quản trị cụ thể là phải hỏi nguồn trả nợ cuối cùng đến từ đâu, kịch bản bất lợi sẽ tác động thế nào và người ra quyết định có đang hưởng lợi từ việc nới lỏng tiêu chuẩn hay không. Cuối cùng, sự sụp đổ năm 1982 như một bài học về rủi ro tập trung và niềm tin thị trường. Việc Penn Square bị cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang tiếp quản vào năm 1982 là điểm kết thúc của một chuỗi rủi ro tích tụ, chứ không phải một tai nạn bất ngờ. Khi điều kiện dầu khí đảo chiều, chất lượng các khoản vay suy giảm và niềm tin vào ngân hàng cũng mất đi. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ liên kết 3 tầng rủi ro. Tầng đầu là rủi ro tập trung, khi danh mục cho vay phụ thuộc quá nhiều vào một ngành và một khu vực. Tầng thứ hai là rủi ro thanh khoản, khi tổ chức cần duy trì niềm tin của người gửi tiền và các đối tác tài chính trong lúc tài sản không thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt với giá hợp lý. Tầng thứ ba là rủi ro lan truyền, khi các ngân hàng mua phần tham gia phát hiện họ đang nắm những tài sản có chất lượng thấp hơn kỳ vọng. Với người đọc hiện nay, giá trị của trường hợp này không nằm ở việc dự báo chính xác một chu kỳ dầu khí mới. Giá trị nằm ở cách nhận diện mô hình quen thuộc, gồm giá tài sản tăng, tín dụng mở rộng, tiêu chuẩn giảm và sự phụ thuộc vào giả định rằng thị trường sẽ tiếp tục thuận lợi. Belly Up cho thấy niềm tin tài chính có thể rút lui nhanh hơn nhiều so với khả năng sửa chữa một danh mục tín dụng yếu. Kết luận, Belly Up phù hợp với người học tài chính, ngân hàng, lịch sử kinh doanh và báo chí điều tra, cũng như thành viên hội đồng quản trị hoặc người làm quản trị rủi ro muốn hiểu một vụ đổ vỡ tín dụng từ bên trong. Người đọc không cần là chuyên gia dầu khí để theo dõi lập luận chính, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu quan tâm đến cách một cơn sốt hàng hóa tác động đến định giá tài sản, chất lượng khoản vay và niềm tin giữa các định chế. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đặt những câu hỏi tốt hơn trước các câu chuyện tăng trưởng nóng. Ai xác minh giá trị tài sản bảo đảm? Dòng tiền trả nợ có tồn tại nếu thị trường đảo chiều không? Rủi ro đã thật sự được phân tán hay chỉ được chuyển sang những người chưa hiểu đầy đủ về nó? Về mặt trí tuệ, sách cho thấy các khủng hoảng tài chính thường không xuất phát từ một công cụ đơn lẻ mà từ sự cộng hưởng của động cơ sai lệch, giám sát lỏng lẻo và các giả định tập thể quá lạc quan. So với nhiều sách về phá sản ngân hàng thiên về bảng cân đối hoặc quy định, tác phẩm của Jack nổi bật nhờ đặt cơ chế tài chính vào bối cảnh văn hóa dầu khí Oklahoma. Chi tiết báo chí làm rõ con người, lợi ích và quyết định phía sau các con số. Vì vậy, đây vừa là tư liệu lịch sử về Penn Square, vừa là lời nhắc bền vững về giới hạn của tăng trưởng tín dụng thiếu kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip L. Jack, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!